Abraham đã từng có kinh nghiệm buôn bán trên sông lớn, nên lần đi sông này rất thuận lợi. Họ cho thuyền đi dọc theo dòng nước chảy giữa vùng đồng bằng, đi thẳng ra sông lớn Mississippi, bán hàng ở các thôn xóm dọc theo sông cho đến các thị trấn. Khi ra đến cửa sông New Orleans, thì hàng hóa trên thuyền đã bán hết sạch. New Orleans lúc bấy giờ được coi là chốn đô hội lớn đầu tiên của nước Mỹ. Tàu thuyền hàng hải Âu Mỹ đậu chật cảng New Orleans. Trong thành phố có đủ nhà hát, nhà hàng, quán rượu, sòng bài và sân nhảy đủ kiểu. Còn có trường đua ngựa, sân vui chơi. Trên đường phố có nhiều người Mỹ, người Pháp, người Tây Ban Nha ăn mặc quần áo đủ kiểu. Họ đi chơi tấp nập, nhộn nhịp. Abraham và người anh họ Hans cùng đi dạo trên phố. Đi đến một góc đường rẽ, bỗng Abraham đứng chững lại. Anh thấy nhiều tờ giấy viết chữ dán trên tường. Một tờ viết dòng chữ: người da đen, bán giá rẻ, mua giá đắt. Một tờ giấy khác viết: bán rẻ công cụ nghề nông, đầy tớ nam và nữ, người làm công việc tỉ mỉ, đầu bếp, thủy thủ, thợ rèn, người giặt giũ và các loại nhân công khác. Một tờ giấy khác ghi: đủ các loại người da đen đều bán tiền mặt, có thể ký gửi bán. ... Abraham xem xong tờ giấy đó, tự nói thầm với mình: chẳng khác gì quảng cáo bán nông cụ vậy, còn thua cả con bò con ngựa. Anh đi theo đoàn người đông đúc đến một quảng trường. Thấy người ta chen chúc ở một góc quảng trường, anh đứng nhón người nhìn kỹ, thấy hai người đứng trên một bệ cao nho nhỏ. Một người mặc áo đuôi tôm sang trọng, cầm có nhiều râu, đội chiếc mũ cao chóp hơi nghiêng lệch trên đầu, và một người da đen. Kế bên hai người này là những người da đen bị xiềng chân bằng sợi dây xích sắt. Họ cúi đầu sợ hãi ngồi yên trên đất. Người đàn ông nhiều râu giơ cao chiếc búa gõ xuống cộp cộp trên mặt bục gỗ, nói to: xin các khách hàng nhìn xem, tuy không được trẻ nhưng còn khỏe mạnh. Thằng da đen già này chỉ bán $100 thôi. Vừa dứt câu, trong đám đông người có tiếng nói lớn: $120. Đã có người trả $120. Ai trả cao hơn sẽ có quyền mua. $150. Có ai thêm nữa không? $165. Vâng, $165. Thưa ông chủ, đây là món hàng khó kiếm. Còn rất nhiều người da đen bị xiềng chân đang ngồi dưới đất. Có người đầu tóc bạc trắng, có cô gái trẻ, có những chàng trai trẻ ngồi bết xuống đất, cũng có người mẹ đang ẵm con nhỏ. Bây giờ đến phiên mày. Đi sang bên này. Một người hùng hổ kéo tay một phụ nữ da đen. Chị này không bị còng tay, nhưng ở chân kéo lê một quả cầu sắt. Nhanh lên, sao chậm thế? Người phụ nữ da đen bế con đứng dậy. Bỗng có người giật lấy đứa bé từ trên tay chị.
À, không được, đứa bé.
Mày nói cái gì đó? Ôm thêm cái thằng quỷ này hả? Ai mà thèm mua? Để nó ở đây rồi bán sao? Bây giờ chỉ bán một mình mày thôi. Hắn kéo người đàn bà nô lệ này đi. Còn đứa bé ngồi lại đó, khóc la:
mẹ ơi mẹ, đợi con, dẫn con đi với.
Nó khóc và nhìn theo mẹ nó. Tên bán người chửi rủa đứa bé và đá mạnh vào người nó, ngã lăn xuống đất. Abraham thấy hết cảnh giả mang tàn bạo này, bất giác toàn thân muốn rung lên. Hai bàn tay nắm chặt lại, mắt long đỏ lên, phẫn nộ đến cùng cực, muốn xông vào giúp người yếu bị kẻ mạnh ức hiếp. Người anh họ là Hans thấy không ổn nên kéo tay áo của Abraham. Nè, đi thôi. Mấy thằng đó hung dữ lắm. Nó nhẫn tâm làm chuyện tàn ác như vậy, không ai dám nhìn hết. Abraham căm tức lắm, nhưng cũng đành cùng Hans chạy ra khỏi đám đông ồn ào. Sự căm thù phẫn nộ từ lòng nhân ái của Abraham vẫn trào dâng, không nén xuống được. Anh bước đi mà miệng vẫn lầm bầm nói điều gì đó. Khi Abraham đi đến một con đường lớn không có người đi bộ, anh bỗng dừng lại. Anh Hans à,
chuyện gì?
Người da trắng chúng ta có quyền gì mà ngược đãi người da đen như thế?
Cậu không thấy họ là những người yếu đuối vô tích sự hay sao?
Biết làm sao được?
Anh nói không đúng. Người da đen cũng là con người do thần linh sinh ra.
Đúng, về trí lực hay thể lực, họ không bằng người da trắng, nhưng chỉ dựa vào lý đó để ức hiếp họ thì, nếu giả như có một chủng tộc người mạnh hơn người da trắng, vậy người da trắng chúng ta lúc đó chịu cảnh giống như những người da đen kia. Bị xiềng chân bằng dây xích sắt, bị roi giọt đánh đập ư?
Abraham nói một thôi một hồi, như trút bỏ sự bực tức của anh.
Dù như thế nào, đây vẫn là một tội ác không thể tha thứ được đâu. Hans, nếu như một ngày nào đó tôi có quyền lực, tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề này, dù cho có đổi lấy tính mạng của tôi đi nữa. Chế độ nô lệ là sự nhục nhã của nước Mỹ. Nó phải bị nguyền rủa. Nó là một tội ác.
Trong lòng Abraham mang nặng nỗi đau buồn, anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Trời đã tối. Bầu trời miền Nam nước Mỹ trong vắt, sao sáng lấp lánh. Abraham trên đường phố, với cảnh đẹp như thế này mà có người làm chuyện độc ác buôn bán người. Anh thấy đau lòng, không cầm được nước mắt. Anh trở về thuyền với một ý nghĩa và quyết tâm lớn.
Bên bờ sông cách thị trấn nơi ông chủ ở 30 cây số có một thôn nhỏ. Vào tháng 7 mùa hè, cửa hàng Ophat buôn bán tạp hóa với quy mô khá lớn đã chính thức khai trương trong cái thôn nhỏ chỉ có 120 đầu người này. Abraham Lincoln đứng vịn tay vào tủ hàng, nói chuyện với người mua hàng. Thời gian anh làm việc trên thuyền buôn dọc tuyến sông Mississippi, ông chủ đánh giá rất tốt về anh. Nên sau đó, ông ta điều anh về làm tại cửa hàng mới khai trương này. Các loại hàng tạp hóa và thùng rượu chất đầy trong cửa hàng. Là một cửa hàng tạp hóa ở thôn làng, nên thứ gì cũng có bán. Muối, đường, trà, trứng gà, trứng vịt, cả vải vóc, nón mũ, bao tai, vớ bít tất, giày vải, vân vân và vân vân. Bên ngoài các kệ tủ để hàng hóa, chất đầy các loại nông cụ như cuốc, xẻng và các thứ đồ dùng gia đình nhà nông. Trên tường còn treo bán cả những khẩu súng săn đã cũ. Abraham sống chân thật, làm việc hết lòng. Anh không những khỏe mạnh mà còn có học thức, lại còn nói chuyện dí dỏm có duyên, nên ai cũng mến anh. Anh Abraham làm việc trong cửa hàng của ông Ophat rất là chân thật. Có một lần tôi đến cửa hàng này mua trà. Đến tối, nghe có tiếng người gõ cửa tôi ra xem, thì thấy anh Abraham. Anh nói, lúc sáng bán trà cho tôi xong, anh phát hiện thấy gói trà của tôi cần thiếu, nên anh đem trà bù thêm lại cho tôi. Anh cứ rối rít xin lỗi tôi, mãi rồi để trà lại, và ra về. Tôi không nghĩ gì đến vài lát trà, nhưng tôi thật cảm động vì lòng thành thật của anh.
Vâng, có lần anh thối lại tiền cho một khách hàng ở trong thôn thiếu 30 sen, 3 xu. Tối đến, anh đi 6 cây số đường đêm đến trả đủ tiền cho khách hàng, ai cũng mến nể anh hết. Anh ấy còn thương trẻ em nữa, mấy đứa nhỏ nhà tôi á, ăn cơm tối xong chưa kịp lau miệng đã chạy đi nghe anh kể chuyện á.
Đi đến đâu, cũng nghe người ta khen anh Abraham sống rất chân thật. Việc buôn bán của cửa hàng rất phát đạt. Ông chủ Ophat ngồi ngả lưng trên chiếc ghế nệm, phì phèo tẩu thuốc lá, nói vẻ hài lòng thỏa mãn. Ông chủ thường nói hàng hóa bán trong cửa hàng của ông ta cao hơn một bậc so với hàng hóa ở Boston và Washington. Cùng một loại rượu, đường, táo, thuốc lá, nhưng bài bán trong cửa hàng của ông ta thì đều trở thành hàng hảo hạng. Nói tóm lại, hàng bán trong tiệm của tôi đều là loại cao cấp, mà giá lại rẻ nhất à. Thái độ bán hàng hòa nhã vui vẻ. Bạn hãy xem người quản lý cửa hàng của chúng tôi. Có năng lực nè, và uy tín thật tuyệt vời. Tìm khắp nước Mỹ, không có một người thứ hai như vậy đâu. Ông chủ bốc đến tận mây xanh. Vài ngày trước đây ha, một thùng rượu whisky bự do hai con ngựa kéo đuối sức về đến cửa hàng. Vậy mà, nói ra mọi người xanh mặt liền á, Abraham đến ôm gọn cái thùng rượu đi nhẹ tên, còn nâng nó lên cao khỏi mắt. Chẳng có cậu nào ở đây có sức mạnh như thế đâu nha. Chỉ cần Abraham lấy ngón tay út đè lên vai mấy cậu thôi, bảo đảm xương vai mấy cậu nát vụn ra. Nghe ông chủ bốc một hồi, có người cảm thấy nóng râm ran. Ông chủ, ông nói đúng là Abraham rất khỏe mạnh, chúng tôi cũng biết. Nhưng ông nói trong bạn bè chúng tôi đây, không có ai khỏe bằng Abraham hả? Câu này chúng tôi nghe không có lọt đổ tai đâu mà nghe. À, có phải các cậu muốn nói là trong đám các cậu đây có người còn mạnh hơn Abraham phải không? Tất nhiên là có. Chẳng hạn như anh Giót đây, anh là tay đô vật nổi tiếng dùng gần đây đó. Thật không? À, vậy thì hay quá. Chúng ta mời anh ấy thử sức với Abraham của chúng tôi. Nếu Abraham thua, tôi xin không dám nói ngoa nữa. Được, thưa ông chủ, coi như chúng ta đã hứa chắc nha. Tất nhiên rồi, ngày mai là chủ nhật, cuộc đỏ sức vào lúc 2 giờ chiều, địa điểm tại sân làng. Ông chủ Ophat tự tiện quyết định cuộc đấu sức vô tích sự khi Abraham vắng mặt ở cửa hàng. Đến lúc anh về, biết chuyện, Abraham lắc đầu ngoay ngoảy không chịu. Ông chủ phải vuốt ve năn nỉ. Cuối cùng Abraham đành phải nhận lời.